SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe Văn nghệ cuối tuần cùng với Mai Hoa và anh Tuấn Tôn. Hôm nay chúng tôi tổng kết lại 3 kỳ, 3 sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Cung Tiến mà chúng tôi đã đưa tới quý vị trong những kỳ trước. Cung Tiến với Hoài Cảm, sáng tác vào năm ông 14 tuổi. Cung Tiến với Thu Vàng vào năm ông 15, chỉ một năm sau khi vào Sài Gòn. Và Cung Tiến với Hương Xưa, Già Dặn U Hoài, năm ông 16 tuổi. Không biết quý vị có nhận thấy không? Cả ba bài hát này đều lấy cảm hứng từ buổi chiều và đều bắt đầu bằng một buổi chiều. Chẳng hạn như với Hoài Cảm là chiều buồn len lén tâm tư của năm 14 tuổi, thì Thu Vàng rộn ràng nhí nhảnh cũng bắt đầu bằng một buổi chiều năm ông 15 tuổi. Chiều hôm qua lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều thấm muôn phương.
Chiều hôm qua lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều thắm muôn hương. Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng, có mùa thu về tơ vàng vương vương.
Và đến năm 16 tuổi thì là một sự nhớ nhung tha thiết gọi về: người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa.
Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa. Người ơi, đường xa lắm con đường về làng dù mấy thuyền đò, còn đó tiếng trẻ em ru, đêm sao mà hồn ta mênh mang nghe sáng.
Cả ba tuyệt phẩm này rất trao chuốt, chững chạc và già dặn ở cái tuổi còn rất nhỏ. Thì không biết rằng là ông phát tiết sớm như vậy thì những năm sau đó ông có tác phẩm nào nữa không thưa anh Tuấn Tôn?
Ông sáng tác còn rất là nhiều, và sau đó ông có tham gia dịch sách này, dịch truyện, và trong này ông có dịch 2-3 cái tác phẩm mà của Nga. Hồi nhỏ mình có nhớ.
Ông biết tiếng Nga.
Ông dịch bản tiếng Anh, bản tiếng Pháp, nhưng mà ông dịch cả hai thứ tiếng, và ông dịch được luôn. Ông tham gia được dịch trong cái nhóm dịch đó. Và ông là một trong những dịch thuật là cũng thuộc loại Tây Tổ.
Năm 1957 thì nhân vật này tốt nghiệp chúng ta ở miền Nam. Và 1958 thì ông lên đường, ông qua Úc để ông học, bởi ông lấy được một cái học bổng. Ông qua học về kinh tế học.
Tức là 57 mà tốt nghiệp tú tài rồi đó, kêu tú tài Pháp đúng không?
Tú tài Pháp.
Rất là giỏi đó.
Tú tài 2, tú tài Pháp.
Quá giỏi luôn đó. Thế ông rất là giỏi, ông giỏi mà ông tài hoa nữa. Mà sau đó là ông còn không những học giỏi mà giỏi đến độ mà được đi du học, học bổng ở Úc.
Có một số nhà báo mới hỏi ông là tại sao mà ông lại là một người rất là giỏi về âm nhạc, nhưng mà tại sao không đi học âm nhạc mà lại đi học về kinh tế? Thì ông nói rằng thực sự tôi cảm thấy nó không có gì khác biệt giữa hai cái đó hết. Nhưng mà bởi vì hồi học bổng cho đi thì không có học bổng về âm nhạc, thành ra tôi đành phải lấy học bổng kinh tế để tôi đi học kinh tế. Và tôi qua trong thời gian học kinh tế thì song song tôi cũng học về hòa âm và viết giao hưởng, và tôi tự học giai đoạn đó với một số cái thầy giáo âm nhạc tại Úc. Thành ra ông đem về là không phải là chỉ là cái bằng về kinh tế mà còn có tất cả những cái đối âm, luyện âm, mọi cái nữa về hòa thanh. Và ông học ở tại Úc, ông đem về Việt Nam, ông mới vào ông làm việc cho đài phát thanh quân đội.
Như vậy thấy rằng là nước Úc và chính phủ Úc thời đó cũng đã dành rất là nhiều ưu ái cho cái đất nước Việt Nam non trẻ mới thành lập của thời đệ nhất Cộng Hòa, đã dành cho học bổng cho những cái thanh niên Việt Nam để mà qua học. Phát hiện ra cái chi tiết này cũng rất là cảm động. Mình cứ nghĩ rằng chỉ có những chương trình học bổng Colombo, chứ không biết rằng là nước Úc đã cho Việt Nam Cộng Hòa những suất học bổng sớm đến như vậy.
Chiều hôm qua lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều thăm muôn hương. Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng, có mùa thu về tơ vàng vương vương. Một mình đi lang thang trên đường, buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng. Lòng xa xôi và sâu mênh mông, có nghe lá vàng não nề rơi không. Mùa thu vàng tới là mùa lá vàng rơi, và lá vàng rơi khi tình thu vừa khơi. Nhặt lá vàng rơi xem màu lá còn tươi, nghe chừng như đây màu tê tái. Chiều hôm qua lang thang trên đường, nhớ buồn buồn với chán trường. Chiều hôm nay trời nhiều mây vương, có mùa thu vàng bao nhiêu là hương. Chiều hôm nay trời nhiều mây vương, có mùa thu vàng bao nhiêu.
Quý vị vừa nghe Thu Vàng của Cung Tiến do Thanh Lan trình bày. Qua cái chương trình này mới thấy là Cung Tiến quá tài hoa, thưa anh.
Mình hay nói chơi là giữa tài hoa với tai họa nó hơi lấp lánh, không biết có trong trường hợp nhân vật này có gì không.
Yeah. Rồi sau năm 75 thì ông mình đi đâu thưa anh?
Ông sau đó thì ông viết nhạc, và ông mới chuyên viết về giao hưởng và nhạc không lời. Mà mình đang nghĩ rằng ở cái nhân vật này hình như là có một sự bất đắc chí ra nó, và không dùng cái ngôn từ để diễn tả âm nhạc mà chỉ dùng những cái nốt nhạc trần trụi để diễn tả cái tâm hồn của mình.
Tất cả những cái lời mà đẹp nhất là ông đã được viết là lúc ông còn trẻ rồi, lúc ông ở Sài Gòn rồi. Tất cả những cái điểm tích ông không muốn lặp lại
nói đúng,
nữa.
Nói đúng, tại vì thực sự một con người mà từ 14, 15, 16 tuổi đã viết được những cái ca từ như thế, thì đến năm mà người ta 60, 70 tuổi thì lấy đâu mà cái những cái bản nhạc mà
đọc yêu
ông không đúng. Muốn.
Thì quý vị đã nghe qua ba bài, một bài Hoài Cảm sáng tác năm 14 tuổi, Thu Vàng sáng tác năm 15 và bài Hương
Xưa năm
16 tuổi của nhạc sĩ Cung Tiến. Như bài đầu tiên, bài Hoài Cảm thì do Sĩ Phú, thì Sĩ Phú cũng là một người cực kỳ tài hoa. Qua anh Tuấn Tôn mới biết là ông cũng là người tài giỏi chứ không phải chỉ là ca sĩ. Qua chỉ biết ông trong vai trò ca sĩ và loáng thoáng, ông còn là quân nhân. Nhưng mà không biết là ông và quân nhân rất là lão luyện.
Ông là một phi công nổi tiếng. Theo tôi được biết từ ông chú của tôi là ông ngày xưa là đeo mai đen. Đeo mai đen tức là nó khác với mai vàng là máy bay chiến đấu.
Yeah.
Đeo mai đen.
Chứ không phải lính kiểm.
Ừ, không phải lính kiểm.
Wow.
Và cái thứ hai nữa, có một thời gian khi ông đi qua, ông tốt nghiệp trường phiên dịch nữa. Ông có rất là nhiều cái tài và ông dịch được 2-3 ngoại ngữ. Ông dịch sách và đồ ông cũng rất là nhiều tài. Rồi ông còn vẽ nữa. Mình nhân vật này gần như là tài hoa, gọi là gần như là 10 ngón là ăn chơi là đủ hết trên đầu ngón tay của mấy ông này.
Yeah. Sĩ Phú khi mà có bị đi cải tạo không?
Ông đi luôn.
Đi luôn.
Và ông lái máy bay.
Rồi qua Mỹ ông làm gì?
Qua Mỹ thì sau đó ông đi học lại. Ông đi học lại và ông học, theo mình biết là ông đã học tới tiến sĩ luôn.
Giỏi gì đó.
Chọn tới tiến sĩ. Và ông tham gia và đi phiên dịch. Nó phiên dịch 2-3 thứ tiếng. Tiếng Pháp, tiếng Anh.
Toàn là những người tài hoa.
Rồi có một thời gian ông đi dạy nữa.
quá giỏi ha. Quá giỏi mà đã, chúng ta đã nghe được những người rất là giỏi đang hát, những sáng tác của người rất giỏi và được trình bày bởi những người rất là giỏi, rất là tài hoa.
Hình như mình thấy cái giai đoạn đó, cái xã hội nó nở rộ, mình thấy cái ngoài là cái dàn chung những người người ta giỏi đều mà người ta tự học là nhiều hơn.
Dạ.
Tôi cảm thấy như thế.
Có một cái khoảng thời gian mà người Việt không kém tài, chẳng qua là phải cái điều kiện, một cái xã hội, một cái thể chế như thế nào để giúp cho những cái tài hoa nó giống như là một cái khu vườn á, nó được phát triển. Không thể nào mà phát triển dưới một cái thể chế cộng sản được, không cách gì được, nó thua chột con người đi, thua chột cái đất nước, thua chột cả một dân tộc.
Sau mà khi chúng ta nghe cái bài thứ ba nữa là cái bài mà Hương Xưa đó, trong đó cũng có cái câu mà nói đến vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó. Thì Quỳnh Như này là vợ của Phạm Thái, là từ trong cái tác phẩm Tiêu Sơn Tráng Sĩ của Khái Hưng viết, mà Khái Hưng là một trong những cái tay tổ của Từ Đường Quang Đoàn, cái nhóm Từ Đường Quang Đoàn.
Người ơi, một chiều nắng tươi vàng hiền hòa, hồn có mơ sao. Người ơi, đường xa lắm con đường về làng,
vừa nghe bản nhạc Hương Xưa này qua cái giọng ca của Duy Trác, ca sĩ Duy Trác. Thực sự chính ca sĩ Duy Trác này cũng tên thiệt là Khuất Duy Trác, cũng là người trong nhân vật mà trên cái bài Hương Xưa này Công Tiến viết là mến tặng Khuất Duy Trác, là người đã hát bài này và cũng là một luật sư rất là nổi tiếng ở Pháp.
Trong chương trình hôm nay, quý vị được diện kiến với những con người rất là tài hoa đã trình bày những cái tác phẩm tuyệt vời cho chúng ta nghe. Bởi vậy cho nên lúc mà nghe bài Hoài Cảm của nhạc sĩ Công Tiến qua phần trình bày đầu tiên của Sĩ Phú mà anh Tuấn Tôn cho nghe, có cảm giác là muốn mời quý vị hãy chuẩn bị cho mình một cái ly wine, một cái ly van thật là ngon và ngồi thật là tĩnh lặng để không gian chìm đắm trong cái suối âm thanh này, với những cái ca từ tuyệt vời thế này, với những cái con người tài hoa, quá đổi tài hoa hơn chúng ta rất là nhiều, trình bày cho chúng ta nghe. Và đó là một cái vật phẩm của tạo hóa về tài năng của họ, và họ đã phục vụ lại cho chúng ta.
Trong này nó còn một cái ý nữa rất là hay, là cái mà cái câu mà cung người cầm vẫn thương Cô Tô. Thì Cô Tô này là Cô Tô Thành, ông muốn nhắc đến là chuyện Đông chuyện Tây, tức là bên cái chuyện Tàu á, cái thời mà Đông Du Lục Quốc á, nó có hai cái nước mà cũng tranh bá đồ vương với nhau là Việt Vương Câu Tiễn Việt Vương á. Cái cô Tây Thi là cái người đẹp gọi là có tiếng, nhưng mà ông chồng chưa cưới của Tây Thi là ông Phạm Lãi. Ông Phạm Lãi là một tướng quân đi theo phò ông Việt Vương Câu Tiễn.
Yeah.
Và ông Việt Vương Câu Tiễn ông đánh thua, cuối cùng là mọi người dâng lên một cái kế là phải đưa Tây Thi để mồi chài lấy sắc đẹp mỹ nhân để làm lung lay Ngô Phù Sai. Và nhà Ngô sau đó là Ngô Phù Sai bị Tây Thi là lưu lạc được, nhưng mà rất là đau khổ là Tây Thi Phạm Lãi mối tình rất là đẹp, rất là đẹp. Và lịch sử thì Trung Hoa người ta nói sau đó là khi mà Cô Tô Thành bị thất thủ thì Tây Thi gặp lại Phạm Lãi và cả hai cùng biệt tính để sống với nhau. Sau này nó có một số chuyện khác người ta lại nói lại là thực sự là sau đó một mối tình tay ba, bởi vì khi mà Tây Thi về sống ở với lại là Việt Vương Câu Tiễn thì cũng cảm được cái tài và cái đức của Việt Vương Câu Tiễn, thành ra cũng là một mối tình tay ba. Thành ra ông này ông đưa hai cái mối tình tay ba trong một cái bản nhạc này, không biết có một cái uẩn khúc gì chăng.
Thì vì sao mà ông đưa những cái tích này vào trong cái bài hát này thôi?
Tôi nghĩ chắc chắn là khi này nó đâu đó nó cũng ở ông có một cái lẫn khuất mỗi tình cảm.
Thì như vậy là thì ông đưa những cái tích này coi như là lòng ở đây mà tâm thì ở đâu đó, ở hướng chỗ nào?
Tức là ý tại mà ngôn ngoại.
Thì để muốn nói về cái điều gì trong cái bài hát này thôi anh?
Thực sự ông này tôi nghĩ trong con người ông á, nó vừa là một con người của học thuật, vừa là con người của nghệ thuật. Hai cái nó trộn lẫn trong con người ông. Thành ra khi mà ông nói đến nghệ thuật thì ông vẫn vận vào những kiến thức mà mình đã có được.
Em lại nghĩ rằng là ông vào Nam nhưng mà cái tâm hồn như là đàn hồ mà vẫn đôi dây xưa, thì ông vẫn nhớ về miền Bắc của ông. Ông nhớ về quê hương của ông, nhớ về những cái nơi ông lớn lên, nhớ hết tất cả những cái tình cảm thời thơ ấu của ông. Tức là ông ở trong Nam, mọi thứ đều tốt đẹp hết. Ông được phát triển được mọi thứ giống như thể nàng Kiều ở với Từ Hải, được Từ Hải yêu chiều nhưng mà vẫn nhớ về Kim Trọng. Rồi cũng giống như Tây Thi ở như với lại Ngô Phù Sai, được Ngô Phù Sai yêu chiều, vẫn nhớ Phạm Lãi. Rồi sau này ở với Phạm Lãi thì vẫn cảm thấy là Việt Vương Câu Tiễn là một người rất là tài hoa, rất là đường đường một đấng quân vương, một đấng quân tử. Thì nó có thể so sánh giống như là giữa Sài Gòn với Hà Nội vậy.
Cái câu này là câu người ta nói là trời sinh du mà sao còn sinh lượng.
Có thể là ông thấy rằng là cho dù ở Sài Gòn cho ông có rất là nhiều thứ, tuy nhiên cái lòng ông vẫn hướng về Hà Nội, cũng như rất là nhiều những cái người Việt xa xứ. Cho dù cái quê hương thứ hai của họ như Úc, như đâu, như Pháp, như Ý, như Thụy Điển, như Thụy Sĩ, cho họ tất cả cái cuộc sống, nhưng họ vẫn đau đáu nhớ về quê hương.
Thank you. tươi vời nhiều mùa thu. Người ơi, chiều nào có nắng về huyền
cuối tuần đến đây là hết. Mai Hoa và anh Tuấn Tôn xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.